Phần có sinh vật. Điều học thứ nhất. 631. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udayi là cung thủ, và các con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi bắn trúng các con quạ, rồi đã chặt đầu và cắm thành sâu ở cây cọc nhọn. Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này Đại Đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ? Này các Đại Đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vui. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Udayi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udayi rằng: Này Udayi, nghe nói ngươi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udayi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 632. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Cố ý, sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Sinh vật, nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú. Đoạt lấy mạng sống, vị cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự tiếp nối, thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. 633. Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống, thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Sinh vật, có sự hoài nghi, vị đoạt lấy mạng sống, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sinh vật, lầm tưởng không phải là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống, thì vô tội. Không phải là sinh vật, lầm tưởng là sinh vật, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật, thì vô tội. 634. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử vong, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 635. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư, giàu biết nước có sinh vật, vẫn sử dụng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư, giàu biết nước có sinh vật, vẫn sử dụng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi giàu biết nước có sinh vật, vẫn sử dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi giàu biết nước có sinh vật, vẫn sử dụng vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào giàu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. 636. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết hoặc những người khác thông báo cho vị ấy. Có sinh vật, trong khi biết rằng chúng sẽ bị chết do việc sử dụng, vị sử dụng trong khi biết thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 637. Có sinh vật nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Có sinh vật có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Có sinh vật lầm tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội. Không có sinh vật lầm tưởng là có sinh vật, phạm tội Dukkata, tác ác. Không có sinh vật có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không có sinh vật nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 638. Trong khi không biết rằng có sinh vật, trong khi biết rằng không có sinh vật, trong khi biết rằng chúng sẽ không bị chết do việc sử dụng, rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì. Điều học thứ ba. 639. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư, dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, nói rằng: Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai, nên được thực hiện lại. Hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai, nên được giải quyết lại. Các vị tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư, dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin
của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào giàu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 640. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết, nghĩa là tự mình biết, hoặc là người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Đúng theo pháp, nghĩa là được thực hiện theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư. Việc này gọi là đúng theo pháp. 641. Sự tranh tụng, nghĩa là có bốn sự tranh tụng. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Khơi lại để làm hành sự lần nữa. Vị khơi lại nói rằng: Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai nên được thực hiện lại. Hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai nên được giải quyết lại, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 642. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, vị khơi lại thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị khơi lại thì vô tội. Hành sự sai pháp lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác.
hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, thì vô tội.
643. Vị khơi lại trong khi biết rằng hành sự đã được thực hiện hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.
Dứt điều học thứ ba.
Điều học thứ tư. 644. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, sau khi vi phạm tội, làm xuất ra tinh dịch, có sự cố ý, đã thông báo đến vị tỳ khưu là đệ tử của người Anh rằng: Này Đại Đức, tôi đã vi phạm tội, làm xuất ra tinh dịch, có sự cố ý, chớ thông báo cho bất cứ ai. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi vi phạm tội, làm xuất ra tinh dịch, có sự cố ý, đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa của tội ấy. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy đến vị ấy. Trong lúc thực hành Parivasa, vị nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: Này Đại Đức, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, tôi đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt Parivasa của tội ấy đến tôi đây. Tôi đây đang thực hành Parivasa. Này Đại Đức, tôi xin trình báo. Đại Đức hãy ghi nhận về tôi rằng vị có trình báo. Này Đại Đức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vị ấy cũng thực hiện như vậy? Này Đại Đức, đúng vậy. Này Đại Đức, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya này, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, vị ấy đã thông báo đến tôi rằng: Này Đại Đức, tôi đã vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, chớ thông báo cho bất cứ ai. Này Đại Đức, có phải Đại Đức đã che giấu về tội ấy? Này Đại Đức, đúng vậy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao vị tỳ khưu giàu biết vẫn che giấu tội xấu xa của vị tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói ngươi giàu biết vẫn che giấu tội xấu xa của vị tỳ khưu, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi giàu biết vẫn che giấu tội xấu xa của vị tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích
nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào giàu biết vẫn che giấu tội xấu xa của vị tỳ khưu thì phạm tội Bacitya, ưng đối trị. 645. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Của vị tỳ khưu nghĩa là của vị tỳ khưu khác. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Tội xấu xa nghĩa là 4 tội Parajika, bất cộng trụ, và 13 tội Sangadisesa, tăng tàn. Che giấu. Vị nghĩ rằng sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở trách, các vị sẽ nhắc nhở, các vị sẽ rầy la, các vị sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho xấu hổ. Ta sẽ không thông báo. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Bacitya, ưng đối trị. 646. Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa. Vị che giấu thì phạm tội Bacitya, ưng đối trị. Tội xấu xa có sự hoài nghi, vị che giấu thì phạm tội Dukkata, tác ác. Tội xấu xa lầm tưởng là tội không xấu xa, vị che giấu thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị che giấu sự vi phạm xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Tội không xấu xa lầm tưởng là tội xấu xa, phạm tội Dukkata, tác ác. Tội không xấu xa có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Tội không xấu xa nhận biết là tội không xấu xa, phạm tội Dukkata, tác ác. 647. Vị nghĩ rằng sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng, rồi không thông báo. Vị nghĩ rằng sẽ có sự chia rẽ hội chúng, hoặc là sự bất đồng trong hội chúng, rồi không thông báo. Vị nghĩ rằng vị này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống, hoặc nguy hiểm đến phạm hạnh, rồi không thông báo. Trong khi không nhìn thấy các tỳ khưu thích hợp khác, rồi không thông báo. Vị không có ý định che giấu rồi không thông báo. Vị nghĩ rằng sẽ được nhận biết do hành động của chính vị ấy, rồi không thông báo. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư.